Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, các Pháp là phương tiện để mình đạt đến giải thoát giác ngộ, nên lựa chọn phương tiện là rất quan trọng. Xin Thầy chỉ giúp phương tiện nào là tối ưu để sử dụng cho tu tập tốt nhất. Phật tử Diệu Hà. Kính thưa Phật tử Diệu Hà cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Nói đến phương tiện là nói đến cái mà chúng ta sử dụng để đạt đến mục đích. Vậy thì mỗi một con người của chúng ta có một khả năng hết sức là khác nhau, không ai là giống ai hết. Cho nên trong nhà Phật của chúng ta mới có ba cái yếu tố là khế lý, khế cơ và khế thời. Khế lý có nghĩa là phù hợp với chân lý, khế cơ là phù hợp với căn cơ trình độ của cá nhân. Khế thời đó chính là yếu tố thời gian chúng ta sử dụng để phù hợp với khế lý và khế cơ. Vậy thì cái phương tiện nào mà chúng ta sử dụng nó phù hợp với khế lý, khế cơ và khế thời thì cái đó nó sẽ mang lại cho mình những kết quả tốt nhất. Trong nhà thiền thì thường ví dụ tất cả các pháp giống như thể là ngón tay để chỉ trăng. Ngón tay kia không phải là trăng, không phải là ánh trăng, cũng không phải là ta. Ngón tay kia chỉ là hướng cho chúng ta nhìn thấy được cái mặt trăng kia mà thôi. Trên con đường tu tập này đây, chúng ta cần sử dụng phương tiện là bởi vì tự thân của chúng ta chưa phải là một con người giác ngộ và giải thoát. Chúng ta cần phải nương nơi hình hài sắc tướng mới có thể nhận ra được cái bản chất thật của hình hài sắc tướng. Chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này. Vì thế mà sử dụng nó như là một phương tiện để kết nối với thế giới bên ngoài ta, và nhờ nó để chúng ta có thể đem cái thế giới bên ngoài vào ở bên trong mình. Như thế, tất cả những kinh sách, tất cả những giáo pháp được ghi chép trở lại để chúng ta nương vào đó mà biết được Đức Phật đã làm gì, các vị Bồ Tát đã làm gì để mang lại sự an lạc cho mình và cho người, mà mình tiếp tục con đường của các vị đã đi để chúng ta hành hoạt trong cuộc đời này. Cho nên phương tiện hết sức là cần thiết. Nhưng mà rồi đôi khi chúng ta cũng đừng ỷ y những cái phương tiện mà chúng ta sử dụng. Nếu như chúng ta có một phương tiện là một chiếc xe thật tốt, thật mạnh, nhưng mà rồi khi chúng ta sử dụng cái phương tiện của mình mà không chú ý, lơ đễnh thì có thể chúng ta sẽ gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một anh thợ làm đồ gốm, anh ta mong muốn là mình có thể có thêm những người thợ tốt nữa để mà cùng sản xuất đồ gốm với anh ta. Vậy là anh ta nhờ một cái người đầy tớ của mình đi tìm kiếm cho mình một người thợ gốm giỏi. Khi cái người làm công này đi ra chợ để tìm cho ông chủ của mình một người thợ gốm giỏi, thì anh ta đã gặp được một người thợ gốm đang dắt con lừa chở theo một mớ đồ gốm của anh ta làm đi ra chợ bán. Chẳng may cái con lừa này nó bị vấp chân, cho nên nó làm đổ bể hết tất cả những cái đồ gốm của anh ta. Và cái người thợ gốm này buồn bã quá cho nên khóc lóc. Vậy là cái anh chàng đang đi tìm thợ gốm này đây tới hỏi là tại sao anh khóc như vậy. Người này mới nói là do vì tôi đã làm một năm nay mới được bấy nhiêu đồ gốm đó, mà cái con lừa này chỉ trong phút chốc đã phá vỡ hết tất cả cái đồ gốm của tôi làm rồi. Anh chàng đầy tớ của ông chủ này vui mừng quá mới nói là thôi bây giờ anh bán con lừa cho tôi đi. Vậy là người thợ gốm này đồng ý bán con lừa. Anh ta cởi con lừa đi về gặp ông chủ của mình. Ông chủ mới hỏi là tôi nói anh đi tìm người thợ gốm mà anh lại cởi con lừa về đây làm gì. Người làm công này mới nói với ông chủ là tôi đã gặp được con lừa này. Con lừa này rất là giỏi vì trong phút chốc nó đã có thể phá được tất cả những cái đồ gốm mà người chủ của nó đã làm trong một năm. Ông chủ của anh ta mới nói rằng con lừa này nó có thể phá được cái công sức của người chủ nó làm trong một năm, nhưng nó muôn đời sẽ không thể làm được bất cứ một cái đồ gốm nào hết thảy. Thưa tất cả quý vị, nếu như chúng ta không khéo sử dụng phương tiện, nó có thể phá vỡ hết tất cả những cái công năng tu tập của chúng ta bấy lâu nay. Cho nên chúng ta hãy cẩn trọng với tâm ý của mình. Tâm ý đó nó cũng là cái phương tiện để chúng ta tu tập. Nếu như chúng ta rong ruổi tâm ý một ngày một giờ, nó sẽ đánh mất đi công năng tu tập của chúng ta rất là nhiều năm tháng. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta là người trên con đường tu tập sẽ luôn luôn giữ gìn thân khẩu ý của mình như bảo vệ cái tròng của con mắt. Đừng để cho nó bị mất kiểm soát trước những cái hơn thua, được mất, buồn vui, tốt xấu của dòng đời đưa tới. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.